dưỡng khí công. Dưỡng khí công là phương pháp luyện tập để dưỡng sinh phòng bệnh. Khi mà các cơn đau, các bệnh tật ở trong cơ thể của chúng ta vào một cái chế độ gọi là tạm tạm, tạm ổn, hay là vào một cái chế độ ổn định, thì chúng ta phải đưa cơ thể mình sang trạng thái gọi là dưỡng sinh, trạng thái dưỡng sinh. Chúng ta cứ gọi là dưỡng sinh nhưng thực ra nó có hai cái giai đoạn. Giai đoạn là tự chữa bệnh, và giai đoạn tự dưỡng sinh với mục đích, ý nghĩa và nguyên tắc khác hẳn nhau. Nguyên tắc của giai đoạn tự chữa bệnh là chúng ta phải tạo ra các cái gọi là trạng thái thông sản. Thông xả các cái vùng bệnh, các vùng đang có vấn đề của chúng ta. Nhưng giai đoạn tự dưỡng sinh lại phải dựa trên cơ sở nguyên tắc là cân bằng. Cân bằng, tạo ra một thể cân bằng ổn định. Về thực chất, quá trình luyện tập khí công dưỡng sinh nó phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn phục hồi, giai đoạn ổn định và giai đoạn nâng cao. Những bộ phận cụ thể trong cơ thể của chúng ta, cho đến toàn bộ cơ thể của chúng ta, phải đưa vào quá trình phục hồi ổn định và nâng cao. Trên cuối cùng là luyện khí công với một cái thời gian ban đầu là khí công dưỡng sinh, là mục đích để nâng cao cái khả năng sống, khả năng tồn tại của con người. Khả năng sống, khả năng tồn tại. Chúng ta tạm gọi là có hai khả năng sống với khả năng với một sức khỏe tốt, và khả năng tồn tại là một cái khả năng mà nâng cao khả năng của con người trong vào cái mối quan hệ tự nhiên xã hội. Trong đó khí công nó sẽ là một cái phương tiện giúp cho chúng ta từ vấn đề cơ thể cho đến vấn đề trí não của chúng ta hoạt động tốt hơn, sức khỏe tốt hơn, khả năng làm việc tốt hơn và các khả năng của cơ thể. Đặc biệt là các phương pháp tu luyện đều đưa đến cho con người chúng ta một cái sức khỏe thần kinh tốt, gọi là khái niệm sức khỏe thần kinh. Luyện tập phương pháp khí tĩnh, khí công ý thức của chúng ta nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái hoạt động thần kinh sẽ tốt hơn bình thường rất nhiều. Quá trình dưỡng khí công của chúng ta, quá trình dưỡng sinh của chúng ta cũng phải chúng ta xem xét về gọi là bốn bậc dưỡng sinh. Thứ nhất là chúng ta dưỡng sinh vùng từng vùng, gọi là dưỡng sinh bộ phận. Dưỡng sinh bộ phận, dưỡng sinh từng bộ phận, dưỡng sinh từng bộ phận, nhất là những bộ phận có vấn đề của chúng ta phải được quan tâm, và được quan tâm, và được đưa vào một kế hoạch, đưa vào một chiến lược, đưa vào một chiến lược. Ngày thứ hai là chúng ta dưỡng sinh gọi là dưỡng sinh nội tạng. Nội tạng là cơ sở của sức khỏe. Nội tạng là cơ sở của sức khỏe. Các hoạt động của các hệ thống nội tạng liên quan đến các hoạt động cơ bản của sức khỏe. Hai cái hoạt động chính là ăn với thở, ăn uống và thở. Hai hoạt động chính của chúng ta đều, các hoạt động này đều thông qua hoạt động của hệ thống nội tạng. Trong quan điểm của Thủy My, của Khí Công, thì nội tạng là cơ sở của sức khỏe. Bước thứ ba là chúng ta dưỡng sinh tâm thể. Dưỡng sinh tâm thể là chúng ta dưỡng sinh làm sao cho hoạt động thần kinh và hoạt động thể chất, hoạt động thể xác của chúng ta, hoạt động sinh học của chúng ta nó đồng bộ với nhau. Cơ thể của chúng ta nó phải là một cái hoạt động đồng bộ. Khi chúng ta đưa khí công vào thì cơ thể của chúng ta nó sẽ trở thành ba phần: tâm, khí và thể. Chúng ta phải dưỡng sinh làm thế nào để ba cái phần này hoạt động tốt và hoạt động đồng bộ với nhau, hoạt động đồng bộ với nhau. Người ta bảo là khỏe để cân bằng, hay là cân bằng để cho nó khỏe. Thực chất vấn đề cân bằng quan trọng là thực chất. Nếu mà cân bằng thì cơ thể của chúng ta cân bằng đồng bộ, cơ thể của chúng ta mới gọi là thực chất là khỏe. Chứ không phải nhiều người khỏe, không phải cái sức khỏe đấy, không phải sức khỏe. Một trong những cái đánh giá sức khỏe của chúng ta là dựa trên cơ sở nền tảng sự đồng bộ cân bằng các hoạt động trong cơ thể. Và ở đây nhấn mạnh hoạt động tâm thể, hoạt động tâm thể giữa hoạt động của thần kinh với hoạt động của thể chất sinh học nó đồng bộ với nhau. Cuối cùng là dưỡng sinh chân nhân. Dưỡng sinh chân nhân là giữa con người với cái môi trường xung quanh, nó phải luôn luôn đồng bộ với nhau. Tất nhiên là chúng ta thừa biết rằng môi trường của chúng ta xung quanh là không đồng bộ và không bao giờ đồng bộ. Bản chất của cái thế giới mà chúng ta đang sống trong nó là luôn luôn động. Gọi là thiên nhân nhưng thực ra là chia làm thiên là các cái quan hệ không gian, địa là quan hệ với đất, nhân là quan hệ với xã hội, với con người, gọi là là thiên địa nhân, cái môi trường xung quanh cơ thể của chúng ta, bản chất của con trình đều là động nhất. Chúng ta đưa ra một cái thế cân bằng động như thế nào đó, thì chúng ta được hy vọng rằng là sẽ có những môi trường động. Bây giờ chúng ta có kể vào chùa, có kể cả lên núi nó vẫn cứ động. Chúng ta phải có một cái phương pháp để tạo ra một cái quá trình cân bằng giữa con người với thiên địa nhân, hay gọi là thiên nhân. Và đặc biệt bây giờ có một cái vấn nạn dứt đến là cái mà con người, cái xu hướng của con người càng ngày càng xa rời với tự nhiên. Quy hướng phát triển xã hội làm cho con người càng ngày càng xa rời với tự nhiên. Đây lại là một trong những vấn đề rất lớn. Khi con người càng xa rời với tự nhiên thì giữa con người với cả môi trường sống xung quanh càng ngày sự xung khắc càng lớn. Mà sự xung khắc càng lớn thì càng dễ dàng chuyển hóa thành bệnh tật trong cơ thể chúng ta. Sự xung khắc càng lớn thì nó càng chuyển hóa thành bệnh tật trong cơ thể của chúng ta. Từ xưa đến nay, nhất là đạo học, những đạo sĩ, những người theo đạo giáo, người theo khí công này, luôn luôn chủ trương là hòa nhập với thiên nhiên, gắn bó với thiên nhiên. Những chủ trương này cũng không phải là dễ dàng gì, bởi vì môi trường của chúng ta càng ngày thì tự nhiên. Đây có lẽ là một cái quan hệ nó xung đối, khi mà cái môi trường bây giờ càng ngày nó càng không phù hợp với cái con người, nhất là các môi trường các khu công nghiệp và khu thành phố càng làm cho chúng ta một mặt là xa rời tự nhiên, hai là tự nhiên cũng thay đổi. Tất nhiên là hiện nay thì tôi vẫn cho rằng một trong những cái sự khác đó chính là cái con người của chúng ta, cái cách sống của chúng ta, những cái khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa đảm bảo được cái môi sinh, chưa cải thiện được môi sinh, vẫn thiên về lợi nhuận, không thiên về môi sinh. Để mà hiểu rõ vấn đề này hơn thì tôi cũng xin giới thiệu một cái viết về một cái quá trình phát triển của con người, gắn bó với khoa học, để lấy ví dụ về quá trình các thời kỳ y học. Tất cả các khoa học đều gắn bó với con người và phục vụ con người, đó là bản chất của khoa học. Trong đó có khoa học y học. Từ khi con người bắt đầu ý thức được sự tồn tại của mình, thì cái ý thức đầu tiên đó là ý thức của sức khỏe của mình. Giai đoạn thời kỳ thứ nhất là thời kỳ y học mang tính chất bản năng. Theo các phản xạ tự nhiên, phản xạ bản năng. Sau một thời cộng với thế thì quá trình tiến hóa của con người thì con người chuyển sang thời kỳ thứ hai, đó là y học xử lý, bắt đầu biết cách xử lý các cơn đau bệnh. Có lẽ là đầu tiên là xử lý các chấn thương. Đến thời kỳ thứ ba, với những kinh nghiệm, với những hiểu biết của con người, con người dần dần tạo ra một cái gọi là y học phòng chống. Ba phần nhân loại của chúng ta đang ở trong thời kỳ này gọi là y học phòng chống. Chúng ta đưa ra những phương pháp dự phòng, đưa ra các pháp điều trị và y học phòng chống. Nhưng có một vấn đề đặt ra là quá trình mà chúng ta sử dụng khi học phòng chống này cũng là một cái quá trình rất là mệt mỏi. Càng ngày chúng ta thấy rằng cái quá trình phòng chống bệnh tật của chúng ta càng ngày càng phức tạp. Cuộc chiến tranh đấu tranh với bệnh tật của chúng ta càng ngày càng phức tạp. Nên y học càng ngày càng thể hiện một cái trạng thái quá tải và mệt mỏi trong quá trình phòng chống. Và chúng ta đang có một cái thực trạng là chúng đối với kiểu gọi quy luật sinh lão bệnh tử chúng ta phòng chống rất mệt mỏi. Điều đó chúng ta cần phải tìm ra những phương pháp có cái hiệu quả cao hơn và đơn giản hơn. Hiện nay càng ngày càng thấy cái chi phí y tế so với cái thu nhập càng ngày càng thể hiện nó mất cân bằng, mất cân đối từ các nước phát triển cho đến những nước không phát triển. Từ đó nảy sinh một cái thời kỳ gọi là y học hóa giải. Chúng ta có người bị phát hiện ra hóa ra chúng ta phòng chống một cách rất là sai lầm khi chạy quanh, khi chạy vòng quanh để hết phòng cái này chống cái nọ. Chữa được cái này, chưa được cái này, cái nọ đã bị rồi. Suốt ngày, lúc thì lo phế, lúc thì lo gan, lúc thì lo tim, lúc thì lo thận, lúc thì lo ruột. Không có lúc nào không lo. Thế là chúng ta cứ suốt ngày phòng phòng, chống mệt mỏi, lo khổ. Vậy thì chúng ta phải tìm cái phương pháp, đây là phương pháp gọi là y học hóa giải. Y học hóa giải tức là hóa giải các nguyên nhân ở bên trong và hóa giải các nguyên nhân bên ngoài để con người luôn luôn tạo ra một trạng thái cân bằng và đồng nhất. Giờ chúng ta luôn luôn đưa cơ thể chúng ta chặt và trạng thái cân bằng và đồng nhất, tức là chúng ta tự động hóa giải các nguyên nhân ở bên trong và các nguyên nhân ở bên ngoài, các nguyên nhân ở bên ngoài. Và tự nhiều bệnh là không cần chữa nó cũng tự khỏi, tạo ra trạng thái cân bằng. Tôi lấy ví dụ như bệnh huyết áp cao bao giờ nảy sinh cùng với triệu chứng gọi là thận suy. Các cụ ngày xưa gọi là tâm thất bất giao. Nếu như mà chúng ta mà làm cho tâm thận giao nhau, cân bằng với nhau thì tự nhiên là cả tâm cũng đỡ và cả thận cũng đỡ. Nhiều khi là nó ổn định trở lại, không phải chữa bệnh nữa. Trong rất nhiều các nguyên nhân của chúng ta có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh. Nhưng thực chất có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân do sự mất cân bằng, hay sự bệnh gọi là nguyên nhân sự rối loạn. Nguyên nhân thứ hai là do nguyên nhân suy nhược. Nhưng ngày nay nguyên nhân suy nhược sẽ tiêu. Nguyên nhân suy nhược là do chúng ta ăn uống kém, lao động nhiều, tuổi trẻ vất vả. Khi miếng ăn vất vả khổ sở thì nó tạo ra tình trạng suy nhược của thành bệnh. Nhưng bây giờ thì nguyên nhân suy nhược không bao nhiêu cả. Bây giờ là nguyên nhân rối loạn, mất cân bằng lại là nguyên nhân chính. Cho nên việc chúng ta tạo ra các phương pháp để lấy được sự cân bằng của mình lại là một vấn đề hay. Trong khi chúng ta cứ phải mất công đi tìm các phương pháp chuẩn trị rất phức tạp, phòng chống rất phức tạp, thì việc chúng ta tìm kiếm các phương pháp cân bằng hiệu quả hơn rất nhiều, đơn giản hơn rất nhiều, hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng ta và đặt là những con người đi vào cái thời kỳ y học hóa giải, khí công là một loại y học hóa giải, tạo ra một sự cân bằng, sự đồng nhất theo các bậc dưỡng sinh, các bước của dưỡng sinh. Như vậy thì mục tiêu của chúng ta là tạo ra một sự cân bằng. Vậy thì sự cân bằng này được tạo ra dựa trên cơ sở nào? Giữa hai vật A thì và B luôn luôn có quan hệ với nhau, còn gọi là còn tương tác với nhau. Hay chúng ta còn gọi là có tương tác khí. Tương tác khí với nhau. Nếu sự vật A với B cân bằng với nhau thì các tác động giữa A lên B và B lên A nó sẽ có tác động, nó sẽ cân bằng và không gây tác hại cho nhau, tác động không trở thành tác hại. Như vậy thì cái tương tác, cái lực tương tác nó phải bằng nhau. Tương tác từ A lên B bằng tương tác từ B lên A, nó phải bằng nhau. Khi lực tương tác xuất hiện hiện tượng lực tương tác bằng nhau như vậy thì lập tức nó xuất hiện một cái hiện tượng là tạo ra một cái vòng khí khép kín. Tạo ra một cái vòng khí khép kín này còn gọi là mạch khí khép kín. Đây chính là nguyên tắc tạo lập sự cân bằng của khí công, tức là tạo ra các mạch khí khép kín thì nó tạo ra sự cân bằng. Nguyên tắc tạo ra sự cân bằng tức là tạo ra các mạch khí khép kín. Ví dụ tạo ra sự cân bằng giữa tâm và thận là tạo ra một cái mạch khí khép kín giữa tâm và thận. Mạch khí từ tâm chạy xuống thận và từ thận chạy lên tâm luôn luôn hành thông, luôn luôn khép kín với nhau. Đây là chúng ta tạo ra sự cân bằng. Tất nhiên tôi xin phải nói xin rằng là khi chúng ta mới tập chúng ta tạo ra mạch khí khép kín như vậy, tạo ra một cái mạch khí khép kín như vậy. Nhưng khi chúng ta tập quen rồi thì dần dần cái mạch khí này nó phải vào chế độ tự động. Khi chúng ta xác lập được cái mạch khí khép kín tự động này, tức là chúng ta xác lập được mối quan hệ cân bằng giữa A và B. Mạch khí này tự động bởi vì là khi nó mất cân bằng nó mới xuất hiện mạch khí này, còn khi nó cân bằng thì mạch khí này lại tự động mất đi, nó lại tự động mất đi. Khi giữa A và B tự nhiên nó có một cái sự mất cân bằng thì nó xuất hiện mạch khí này để tạo lập lại sự cân bằng. Khi sự cân bằng đạt được rồi thì mạch khí này lại tự động mất đi, rồi nó lại xuất hiện khi lại mất, có sự mất cân bằng, và nó xuất hiện một cách tự động, chứ không phải là chúng ta phải cố tình phải cố ý thì nó với cân bằng thì là không đúng. Chúng ta phải cập một thời gian để tạo ra một thói quen. Cái sự tồn tại của con người tự nhiên về xã hội, sự tồn tại trong tình trạng cân bằng là một sự tồn tại rất quan trọng. Chúng ta mà luôn luôn cân bằng là chúng ta luôn luôn sống vui sống khỏe. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài tập cụ thể, phương án cụ thể dưỡng khí vùng bệnh. Bước khởi đầu là chúng ta thanh khí vùng bệnh, sử dụng thanh khí vùng bệnh. Đi vào các bước. Bước 1, dưỡng khí chân lực. Dưỡng khí chân lực tức là chúng ta phải đảm bảo cái việc cung cấp nội lực thường xuyên, cung cấp nội lực thường xuyên và cung cấp tốt cho vùng bệnh. Tức là từ thần điền. Đưa vào vùng bệnh. Vùng cần tác động. Rồi lại hồi trở lại thần điền. Đưa trở lại vùng bệnh. Vài lần trở về thần điền. Tức là tạo một vật khí khép kín giữa vùng bệnh và đan điền. Nhất là trong trường hợp bệnh nhân của chúng ta có triệu chứng, có triệu chứng của sự suy nhược. Sự suy nhược ở vùng bệnh nó tạo điều kiện cho tà khí, cho vi trùng virus ở bên ngoài xâm nhập vào trong vùng bệnh và tạo ổ bệnh, tạo sự kết khí ở trong vùng bệnh, tạo ổ bệnh. Chúng ta phải dùng cái gọi là chân lực để nâng cao sức đề kháng của vùng bệnh chúng ta. Bước thứ hai, dưỡng khí đại căn. Thì chúng ta biết là mỗi một vùng bệnh, mỗi một bộ phận chúng ta đều có một cái tạng căn, một cái tạng chủ, một cái tạng liên quan mật thiết với các cái vùng đó, có một cái gọi là tạng căn, tạng gốc. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm được cái tạng gốc này. Các bạn chỉ có thân điền đưa tới tạng chủ, đưa tới vùng mạnh, vùng cần tác động rồi đưa về tạng chủ vài lần, đưa về tạng chủ, đưa về đan điền. tức là tạo một cái mạch khí khép kín giữa tạng chủ với cả vùng gần tối động. Cái tạng chủ tạng căn vùng gần tối động tạo thành một cái mạch khí khép kín giữa vùng bệnh và vùng tạng chủ với vùng cần tự động, xong rồi về tạng chủ rồi mới trở về đan điền. Vùng cần tự động chúng ta không dùng từ vùng bệnh mà chúng ta dùng từ vùng cần tác động. Bước ba, dưỡng khí. Dưỡng khí huyết tức là dưỡng một cái cung cấp khí huyết cho cái vùng cần tác động của chúng ta, gọi là dưỡng khí huyết. Hay nói một cách khác là dưỡng để làm cho cái vùng cần cấp tốc độ của chúng ta có một mối quan hệ tốt với cả gọi là tâm thận, với tâm thận, mối quan hệ khí huyết tâm thận, khí huyết, khí lý lấy gốc ở thận, huyết lấy gốc ở tâm. Khí vi trận là có tính hàn, tâm huyết có tính nhiệt. Nam lấy thận làm gốc, nữ lấy tâm làm gốc, lấy tâm lấy huyết làm gốc. Cho nên là nam mà thận tốt là sức khỏe tốt, nữ mà huyết tốt, tâm tốt thì sức khỏe tốt. Chúng ta vận khí vào đan điền, đưa vào vùng cần tác động. Đưa vào thận trái. Đưa lên tâm. Thì sẽ tâm bào đưa vào thận phải, đưa trở về vùng cần tác động. Làm vài lần trở về đan điền. Thông thường khi kết thúc một bước này mới trở về đan điền, còn chúng ta có thể làm vài lần. Ở đây có xuất hiện một vấn đề như thế này, là trong khí công của chúng ta có những phương án luyện tập, mà dần dần chúng ta có một phương án lựa chọn. Với thực chất chúng ta sẽ có bốn phương án luyện tập. Phương án thứ nhất là chúng ta phải chấp nhận, phải làm đúng cái gọi là thuận tự nhiên. Nhất là khi mới tập là chúng ta phải thuận thuận tự nhiên. Những cái phương án trình bày ở trên này của chúng ta chính là phương án thuận tự nhiên, bắt đầu từ thuận trái tâm, tâm bảo thuận phải trở về vùng cả chất động rồi hồi về đan điền. Phương án thứ hai là phương án chúng ta dựa trên cơ sở xem xét các cái tạng có liên quan, xem xét các cái liên quan. Một quan hệ tâm thuận được chỉ ra như sau. Chúng ta có hai cặp thận, thận phải và thận trái, có hai tim là tâm bào và tâm nội tâm và ngoại tâm, thì nó xuất hiện một cái mạch khí như thế này, một cái mạch khí cho kín như này. Trong một cái vòng, chúng ta cần phải đưa cái vùng cần tác động của chúng ta vào tham gia cái mạch khí này. Chúng ta còn cần phải đưa cái vùng cần tác động của chúng ta vào tham gia cái mạch khí này để đảm bảo quá trình dưỡng khí huyết. Thì nếu như xét về liên quan, thì nếu như bệnh cái vùng cần tác động của chúng ta nó có huyết chứng, tức là có triệu chứng về máu gọi là huyết chứng,